Đế Bá, chương 1403, Thiên Khung, 1, góc truyện audio.com. Thẳng đến tháng năm dài đằng đẵng đi qua, sinh linh này rốt cục đi tới cuối cùng của thọ nguyên, nó về tới địa phương nó sinh, cuối cùng ngã xuống, chết ở nơi này. Sau khi sinh linh này chết, đem tất cả huyết khí cùng tinh hoa trả lại cho phiến thiên địa này, trải qua năm tháng rất dài diễn biến, rốt cục phiến thiên địa này khôi phục nguyên khí, khắp nơi thành đất lành. Mà sinh linh kia, về sau được xưng là huyết tổ, nó thành vị tổ tiên thứ nhất của huyết tộc. Liên quan tới lai lịch của huyết tộc bên trong cửu giới, có huyết tộc thừa nhận loại thuyết pháp này, cũng có huyết tộc phủ nhận loại thuyết pháp này, đồng thời, lai lịch của huyết tộc cũng một mực là một điều bí ẩn. Mặc dù nói, liên quan tới truyền thuyết của sinh linh này, liên quan tới truyền thuyết của Nam Xích Địa không có ai biết là thật hay giả. Nhưng mà có một chút có thể khẳng định là, huyết tộc thủy tổ đích thật là tồn tại qua, hơn nữa, huyết tộc mở đầu mạch này một mực truyền thừa cho tới bây giờ. Tại vùng cực nam Nam Xích Địa có một mảnh sa mạc rộng lớn, nơi này chính là cát vàng bay múa, khắp nơi đều là cồn cát. Nếu như ngươi có thể vượt qua vùng sa mạc này, ngươi liền có thể đến một chỗ. Nơi này gọi là huyết tổ thủy địa, nơi này là địa phương mà rất nhiều huyết tộc bên trong cửu giới tới triều thánh. Nơi này, ở trong lòng không ít huyết tộc là có địa vị vô cùng thần thánh. Truyền thuyết, huyết tổ thủy địa này là địa phương huyết tộc thủy tổ của bọn hắn đản sinh. Truyền thuyết, tại thời đại xa xôi, có một giọt tiên huyết của tiên nhân nhỏ xuống nơi này, giọt tiên huyết này hóa thành sinh linh cuối cùng sinh sôi toàn bộ huyết tộc. Loại truyền thuyết này, rất nhiều huyết tộc cho rằng là lai lịch chính thống nhất của huyết tộc bọn họ, loại truyền thuyết này đạt được không ít huyết tộc tán đồng. Đương nhiên, liên quan tới lai lịch của huyết tộc có mấy cái truyền thuyết. Ngoại trừ thuyết pháp bị cho rằng chính thống nhất kia ra, huyết tộc còn có hai loại truyền thuyết truyền lưu khá rộng cũng tương đối xa xưa. Trong đó một loại truyền thuyết cho rằng, tại thời đại cổ lão hắc ám, tổ tiên huyết tộc là một đám tà vật trốn ở trong bóng tối dựa vào hút máu mà sống. Thẳng đến về sau, một vương giả bên trong bọn tà vật này cùng một nữ tử kết hợp sinh ra hậu đại cuối cùng sinh sôi một mạch huyết tộc hoàn toàn mới. Khi một mạch này sinh sôi, bắt đầu đánh giết bản tộc cuối cùng, cái này đưa đến huyết tộc bản nguyên đi hướng diệt vong, mà một mạch huyết tộc hoàn toàn mới thay thế. Một loại truyền thuyết khác thì cho rằng tổ tiên huyết tộc là một ác ma, về sau ác ma này cùng một bộ nữ thi kết hợp cuối cùng ra đời huyết tộc. Đối với đa số huyết tộc mà nói, bọn hắn thừa nhận loại truyền thuyết thứ nhất, bọn hắn cho mình là chính thống. Đối với loại thuyết pháp thứ hai cùng thứ ba, đa số huyết là phủ nhận, chỉ ít huyết tộc tại nhân hoàng giới Nam Xích Địa là phủ nhận hai loại thuyết pháp kia cho rằng là chủng tộc khác bôi đen huyết tộc bọn hắn. Chính là bởi vì đa số huyết tộc của Nam Xích Địa thậm chí là nhân hoàng giới thừa nhận loại thuyết pháp thứ nhất, cái này khiến huyết tổ thủy địa ở trong suy nghĩ của huyết tộc tại nhân hoàng giới có địa rất cao vị. Huyết tổ thủy địa chính là do một bầy danh xưng là hậu đại thủy tổ nhất mạch cầm lái, cái này khiến mạch huyết tổ thủy địa này ở trong huyết tộc tại. Góc truyện audio.com, nhân hoàng giới có sức ảnh hưởng rất lớn. Ở bên trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, huyết tổ thủy địa thậm chí là có thể hiệu lệnh huyết tộc cửu giới. Đến hôm nay, mặc dù huyết tổ thủy địa phong quang không bằng năm đó, nhưng mà tại Nam Xích Địa, huyết tổ thủy địa y nguyên có địa vị cực kỳ cao, rất nhiều huyết tộc của Nam Xích Địa thậm chí là đế thống tiên môn trong huyết tộc đều thừa nhận địa vị của huyết tổ thủy địa. Phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ ngã trên đất, ở thời điểm này, tử ấn sáng chói, tựa như đảo ngược thời gian, hết thảy muốn khôi phục chân mệnh của Lý Thất Dạ bị chú văn lạc ấn dấu vết cũng theo đó biến mất. Lý Thất Dạ mở cặp mắt ra, vận huyết khí cả người cảm giác không tốt, tựa như có lực lượng vô hình khóa lại đạo cơ của hắn, để hắn không cách nào vận chuyển pháp tắc. Cái này quá độc ác đi, để cho ta chết thì thôi, vậy mà lại thêm dạng này, đây là có ý tra tấn ta à. Lý Thất Dạ cảm nhận được đạo cơ của mình bị khóa, hắn không khỏi cười khổ một cái. Lý Thất Dạ biết hình bóng mông lung giận hắn, cho nên khóa quấn đạo cơ của hắn, để thời điểm hắn phục sinh lại lần nữa khó mà vận chuyển công pháp, trở thành người sức chói gà không chặt. Chú văn của hình bóng mông lung quá cường đại, nếu như dùng chân mệnh thừa nhận chú văn của nó coi như là tiên đế cũng hẳn phải chết. Trên thực tế, nó chỉ là khóa quấn đạo cơ của Lý Thất Dạ, không có hủy đi, đây cũng là hạ thủ lưu tình, nó cũng không phải là muốn hủy Lý Thất Dạ, chỉ là muốn làm khó Lý Thất Dạ một chút mà thôi. Lý Thất Dạ vặn vẹo uốn éo thân thể, nghe được dưới thân truyền đến từng đợt thanh âm xương vỡ răng rắc, cái này khiến Lý Thất Dạ nghiêng người xem xét, chỉ gặp dưới thân chính là bạch cốt như sơn, vô số cỗ bạch cốt toàn bộ chồng chất ở nơi này, loạn thất bát tao, cũng không biết nơi này chết bao nhiêu người. Bất quá, đáng sợ không chỉ điểm này, ở chỗ này, tử khí vô cùng đáng sợ tràn ngập, vô cùng vô tận tử khí có thể thực hóa hết thảy, để bất luận sinh linh nào bước vào nơi đây đều sẽ chết thảm ở dưới tử khí. Bất quá tử khí đáng sợ của nơi này đối với người khác mà nói, đó là chí mạng, nhưng đối với Lý Thất Giả tu luyện tử trương mà nói, đó là một bữa ăn sáng, thậm chí có thể nói là thuốc bổ. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả mới miễn cưỡng thấy rõ ràng vị trí của mình, nơi này chính là một cái hang đá vô cùng to lớn, ở chỗ này, bạch cốt như sơn, ở chỗ này, tán loạn chất đống vô số bạch cốt. Đặt chân ở chỗ như vậy, nếu như người nhát gan một chút tuyệt đối sẽ bị dọa đến té cất té đái. Cũng không tệ lắm, Lý Thất Thả nằm ở trên đám xương trắng, nghiêng đầu nhìn bốn phía một chút thì thào nói. Coi như là nằm ở bên trong bạch cốt vô tận, Lý Thất Giả cũng có thể phong khinh vân đạm. Lúc này, Lý Thất Giả thu hồi ánh mắt rơi vào phía trên mái vòm của hang đá. Ở mái vòm hang đá, vậy mà không phải nham thạch. Ở trên mái vòm, vô tận hồng quang đang lưu động tựa hồ, ở nơi đó không phải mái vòm, mà là một khoảng trời, hơn nữa còn là đám mây huyết sắc lưu động thiên không. Ở phía trên mái vòm, ánh sáng màu đỏ giống mây giống sương mù thỉnh thoảng lại biến ảo, biến đổi liên tục. Tựa hồ nó là đang thay đổi huyễn hóa lấy cái gì? Dạng quang mang đỏ bừng như máu này, phun trào biến ảo như thế, giả dối quỷ quyệt cho người ta. Góc truyện audio.com, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, tựa hồ trong này có bí mật gì? Cách chương.